chỗ này thầy giảng lại cho sợ thì không hiểu rõ. Tức là khi có chúng sanh là có đạo Phật, bởi vì đạo Phật ra đời để giúp cho người đời, cho chúng sanh được chuyển mê khai ngộ, được thấy tánh tỏ lòng, được đi đến cái chỗ mà hoàn toàn an vui tốt đẹp. Do đó cho nên khi có chúng sanh là có đạo Phật. Mà họ nói tới khi có chúng sanh á, thì thiệt ra khi mình còn đương trong cái dòng mê lầm, trong cái dòng gọi là vô minh, thì khó mà biết được cái đầu mẫu. Do đó cho nên nói rằng đạo Phật có từ vô thủy, nghĩa là không có đầu mẫu. Còn nói đạo Phật có từ hữu thủy, tất nhiên là cách đây mấy ngàn năm Đức Thích Ca Mâu Ni ngày ra đời, thì đạo Phật khai sáng trở lại từ cái lúc đó. Nhưng mà không phải từ lúc đó đạo Phật mới có đâu, trước đó nữa nghĩa là đã có. Cũng như bây giờ nói để cho mấy vị rõ thêm là thiệt ra đạo Phật hay là Đức Phật ngài, bây giờ thầy hỏi câu anh trong đây có ai trả lời hay là ai biết được rồi, Phật có trước Pháp hay là Pháp có trước Phật? Thường thường ta nói Phật, Pháp, Tăng, tại vì không? Thì Phật tới Pháp rồi mới tới Tăng. Nhưng mà có cái trường hợp nào Pháp có trước Phật được không? Là nghĩa là sao? Pháp. Được. Bởi vì Pháp là gì? Là chân lý. Nói tới Pháp tức là cái chữ Pháp đây á, là nó đủ nghĩa trong đó. Sự vật cũng là Pháp. Mỗi sự, mọi vật, núi, sông, đất, liền, cỏ, cây, nhân vật cũng là Pháp. Mà kinh điển mình học cũng là Pháp. Mà nói một cách thiết thực hơn á, chữ Pháp đây á, là cái chân lý. Mà cái chân lý á, chẳng hạn như chân Pháp nó kêu là La Vérité Absolue, hay là tiếng Anh nó kêu được truth, truth đấy, t, r, u, t, h, đó là chân lý, là cái sự thật. Do đó cho nên Đức Phật tìm ra chân lý, chứ không phải là Đức Phật tìm ra chân lý, thể nhập chân lý. Do đó cho nên sở dĩ mà người ta nói rằng Phật, Pháp, rồi Tăng là Ngâu Tam Bảo, là đó nói theo lịch sử. Lịch sử là Đức Phật thành Phật rồi, rồi thể nhập cái chân lý rồi, ngài mới nói ra cái chân lý. Cho nên cái chữ Pháp đó là Đức Phật nói ra. Nhưng mà sự thật cái chân lý nó không phải là Đức Phật sanh ra chân lý. Nhớ kỹ ha, Đức Phật tìm chân lý, thể nhập chân lý, chứ không phải là Đức Phật sanh ra chân lý. Cho nên chân lý có trước Phật bất cứ lúc nào đó. Do đó cho nên người ta nói rằng Pháp là mẹ sinh ra chư Phật. Có trong kinh có cái câu đó, Pháp tức là giáo Pháp, chứ không phải nước Pháp đâu nghe, không phải là Pháp mà ở bên Pháp qua đây đâu. Nghĩa là Pháp đây là giáo Pháp, chân lý đó, chân lý là sinh ra, là mẹ sinh ra chư Phật. Bởi vì nhờ cái chân lý đó, nhờ cái giáo Pháp đó mà chư Phật tu được hành. Cho nên hiểu cái chỗ đó, đó. Có trường hợp nói Phật trước rồi tới Pháp rồi tới Tăng. Nhưng mà cũng có trường hợp đúng hơn là có thể nói rằng Pháp có trước Phật. Đó không? Đến một cái câu hỏi thứ nhì nữa là ai khai sáng ra đạo Phật? Khi hôm đã giảng thì ở đây ai cũng có thể trả lời được là nếu nói thực tế thì do Đức Thích Ca Mâu Ni ngài khai sáng ra đạo Phật cho đến ngày hôm nay. Đó, hiểu không? Mà hôm là giảng tới đó thôi. Đó hả? Bây giờ đây là giảng tiếp tục với cái bài giảng ngày hôm. Bây giờ người ta sẽ hỏi quý vị bất cứ ai theo đạo Phật, người ta sẽ hỏi một câu nữa là giáo lý của đạo Phật thế nào? Câu hỏi này cũng là rộng lắm à. Giáo lý của đạo Phật thế nào? Thấy chưa? Giáo lý của đạo Phật thế nào? Bây giờ các ai đã làm được không? Giáo lý của đạo Phật.
Chẳng hạn như hồi đấy
thầy nói đó, Phật là tức Pháp, là tức Tăng. Pháp tức là giáo lý. Cái chữ Pháp nó rộng lắm, nghĩa là sự sự một cái vật gì á mà mình thấy được á, thì cũng gọi đó là Pháp. Cho nên trong kinh thường thường hay là trong sách Phật thường thường là các anh chị em các Phật tử mình đọc thấy nó khác trong thế gian, thì cái chữ pháp đó là tất cả, một cái bình, một cái bàn, một cái nhà, một cái cửa đó, nó nằm ở trong cái chữ pháp hết á. Còn nói giáo pháp tức là những cái giáo lý, giáo pháp và Đức Phật nói ra. Thì bây giờ cái câu này người ta hỏi nè, giáo lý của đạo Phật thế nào? Hiểu không? Thì sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tìm ra chân lý, ngài thành Phật. Thành Phật là gì? Thành Phật là ngài chuyển thể nhập được chân lý. Ngài hoàn toàn bừng sáng chứ không phải mê mờ như chúng ta. Nhưng bây giờ đây mình không biết cái gì hết, nghĩa là có thể ngày mai mình cũng không biết như thế nào, hoặc là tất cả vũ trụ mình khó mà hiểu được. Nhưng mà Đức Phật thì ngài coi như là cái vấn đề vũ trụ mình trụ nhân sinh, như là mình có thể nói như là nắng một cái sáng như cái sáng này hay là không. Thì do đó cho nên ngài mới khi thành đạo rồi dưới cội cây Bồ Đề, ngài mới đi chu du khắp xứ Ấn Độ. Ấn Độ có tất cả là năm xứ: Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương. Hiện bây giờ không vẫn còn, tuy là nó có chia ra nhiều tiểu bang tới 28 tiểu bang. Nhưng mà hồi xưa thì nó cũng chia ra Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương. Bây giờ nó không thấy. Thì Đức Phật đi chu du khắp xứ đem giáo lý để giác ngộ cho đạo. Thấy chưa? Chứ ngài không phải sau khi thành đạo rồi ngài không tịch, ngài muốn hưởng thụ, ngài muốn ở một cái chỗ cho sung sướng làm nước bạc không, ngài phải đi đây đi đó mấy chục năm, bốn chục năm tới thập cửu niên, nghĩa là đi đây đi đó trước pháp, có khi cũng đắc thắng tại hoàng, có khi cũng bị những cái nơi đạo khác rồi tăng thích, có khi gặp nhiều cái chướng ngại lắm, mà những cái chướng ngại quan trọng á cũng không phải ở đâu xa lạ mà chính trong giáo đoàn cũng luôn luôn theo phái ngài. Biết giáo đoàn của ngài là ai không? Đề bà đặt ra, đề bà đặt ra luôn luôn theo phái ngài. Cho đến nỗi có một hôm, bởi vì ganh tị cho nên thật sao? Thật có Phật là có, đúng nào? Mà Phật cao nhất tích, gì nữa? Ba cao nhất tích nhất là một trước. Còn một trưởng đó là mười thước thôi, một trượng là mười thước phải không? Mà bây giờ mà cho thêm năm thước nữa tức là trượng rưỡi làm sao? Nổi mười một trượng nó chịu không nổi rồi, bây giờ mà cho thêm năm nữa thì chịu sao nổi? Thì ta kêu là Phật cao nhất tích, ma cao nhất trượng, cái câu đó. Nhưng mà người ta đánh nó hỏi, tại sao là Phật cao nhất tích, ma cao nhất trượng? Lẽ gì Phật là một vị hoàn toàn sáng suốt giác ngộ là Phật phải là cao hơn hết chứ, tại sao để cho ma nó cao? Bây giờ ai chỉ sự người ta nói nhẹ cái đó. Chẳng như Phật thua ma chứ, thấy không? Chính cái câu đó nói nè, Phật ta thì cao nhất tích trong thứ này nè, thấy không? Mà ma thì cao nhất tích bậc thứ, bậc thứ không bậc thứ. Chẳng như Phật thua ma, ai trả lời được cái này thì không được. Các ý kiến đưa ra cái nó trúng trọng cũng đưa ra, bà con đây không ai xa lạ đâu sợ, thấy không? Nói thế thôi, cứ việc thảo luận, trong cái hiểu biết. Và Diệu Hòa biết không nói lên trên để rồi, để rồi uổng. Tại sao? Nếu nói như thế thì chẳng là Đức Phật thấp hơn ma, vậy thôi mình tu thành ma cho nó dễ ha. Cái thành Phật của nó khó. Chưa đọc Phật. Biết cũng có nhiều gì biết, chẳng mà điều nó chưa cái trung thông, thành là chưa cái đứng lên thôi. Được rồi. Làm như thế này. Nói tới Phật tức là nói tới cái người, nghĩa là thí dụ cũng như là thấy không? Còn nói tới ma tức là phải nói tới cái dân, dân gì? Dân nghĩa là coi như là không biết trời căn gì, nghĩa là không biết cha mẹ là ai, không biết trời đất là ai, nghĩa là không biết sợ chân lâu đánh nữa. Dần đó à, ai hiểu nó như thế thấy không? Thành ra cái người ta đàng hoàng, người ta biết lễ phải á, lúc nào người ta cũng tôn trọng, thấy không? Còn những cái người mà không biết lễ phải, nghĩa là không sợ tội phước, không sợ báo ứng, mà cũng không biết kẻ lớn người nhỏ, thì những cái hạn đó thì làm sao mà để mà nói chuyện mà chứ là gì đó để so sánh với chúng mình. Tuy nhiên cái nghĩa mà Phật cao nhất thích, ma cao nhất trượng là như thế này, đó là nói ví dụ người đời để cho hiểu một người có học thức, một người không học thức, nhưng mà không phải cái ví dụ đó mà để áp dụng hẳn cái câu Phật cao nhất trượng. Phật cao nhất thích, ma cao nhất trượng là như thế này nè, mở một việc gì ví dụ như ở chùa, họ nói thẳng thẳng thì thiệt ra chư Phật lúc nào cũng tự đi đạo câu đó. Những cái người đã biết đạo rồi thì các đức Phật thương thương, mà cái người chưa biết đạo, người còn mê muội, người còn kêu là gây tội lỗi nhiều hơn, thì các đức Phật lại thương những hạng này. Chứ không phải có biết nói đâu, có nhiều người nói vậy thì không, bây giờ mình cứ làm ác làm dữ để Phật thương mình nhiều hơn, rồi để mình tu lên Phật không có thương đâu. Không, cái câu đó sẽ hiểu tới cái chữ mà Phật đang tưởng là bởi vì thế này nè, đúng như con trong gia đình, những cái đứa nào mà nó đàng hoàng, nó học hỏi cao, để là nó biết nói cái dễ hiểu là nó công ăn việc làm này thì đi ăn thăm. Còn những cái đứa con mà nó còn đứa ngỗ nghịch, nó còn đứa chơi bời, nó đủ thứ á, thì luôn luôn cha mẹ lúc nào cũng để ý và luôn luôn cầu hoặc là dạy dỗ hoặc là nhắc nhở hoặc là khuyên răn. Thì cái lòng thương của chư Phật là càng thấm mấy thấm mấy thấm mấy hơn là càng ngày càng lớn. Cái câu Phật cao nhất thích, ma cao nhất trượng có nghĩa là ở chỗ nào có Phật thì chỗ đó luôn luôn có ma trước, mà hệ ma trước nó hiện khởi ra như hồi nãy tôi nói đó, thì đã là ma trước thì nó đâu có biết thể tại, thấy không? Do đó cho nên nhiều khi Đức Phật luôn luôn từ bi miễn nhiễm rồi. Còn ma chướng lúc nào nó kêu là nó cũng tung hoành, biết rằng cái tung hoành nó không có chạy khỏi dưới trời đâu, thiên giọng cơ khẩu thông sinh bắt đầu không có chạy đâu, nhưng mà nó giọng tạo 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 cái chỗ nào nó cũng vậy. Do lẽ đó cho nên cái nghĩa mà Phật cao nhất thích, ma cao nhất trượng có nghĩa là lúc nào Phật cũng từ bi hỷ xả, do cái từ bi hỷ xả đó lúc nào cũng nói cái lẽ phải thôi, hiểu không? Còn những cái người mà gọi là những cái người mà họ không có tôn trọng lễ phải thì chỉ do họ phải vượt lên, phải thước lên, họ phải cãi lên, họ tạo tội. Cái cao là cái cao tạo tội chứ không có cao mà gọi là cao đức độ đâu, hiểu không? Nghĩa là không phải cái đức độ mà chính cái chuyện đó cũng tạo tội. Do đó cho nên giáo lý của đạo Phật ngài đi truyền bá khắp mọi nơi, thì khi gặp an vui cũng có, khi gặp chướng ngại cũng có, khi gặp thành công cũng có, khi gặp thất bại cũng có, tất cả là 49 năm. Thì ở trong 49 năm trường này, sau đó các nhà viết sử họ gom lại, có chia ra 5 thời kỳ, họ không đã nói sơ rồi mà còn học trước nữa, không thì họ tốt lại cái chưa ra 5 thần kêu là ngũ thần thuyết giáo đó, 5 thần bữa nay nhắc lại cho ai không nhớ thì nhớ thêm, chưa ra nghĩa là cái giáo lý của ngài có gói trọn 5 thần. Thờ thứ nhất ngài nói trên Hoa Nghiêm mấy ngày này, 700 năm, tạm thanh tịnh, tất nhiên là đó là thờ đầu. Đến cái thờ thứ hai Đức Phật nói trên tất cả là 10-12 năm. Rồi Đức Phật nói kinh Phương Đẳng, đó là giáo lý hết á, 8 năm. Đó. Rồi sau khi nói kinh Phương Đẳng rồi, ngài nói kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã nói 22 năm. 22 năm xong rồi á, thì ngài mới có kinh Pháp Hoa, có kinh Niết Bàn, cộng là 8 năm. Nghĩa là cộng tất cả là 49 năm. Có khi người ta cộng thêm trong 21 ngày thêm nhiều lắm nữa là người ta cho là 50 năm, chứ tự sao là 49 năm. Thì là trong năm thờ thuyết giáo đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức nhập Niết Bàn không? Thì lúc bây giờ trong hàng đệ tử trong lớp mà kiết tập là giáo lý kiết tập kinh điển đó, thì giáo lý nó nằm trong kinh điển, giáo lý đây á lại nằm trong kinh điển. Cho nên người ta hỏi đạo Phật, giáo lý của đạo Phật như thế nào, giáo lý của đạo Phật có trường hợp nào, giáo lý của đạo Phật do ai thuyết thành. Thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, lúc bây giờ sau đó có 3 tháng thì tất cả các vị đệ tử lớn của Đức Phật đó, thượng túc đệ tử của Phật, thuyết thành là trước hết là thuyết thành tạng. Tạng gì? Tạng tạng kinh trước chứ, tạng kinh đó, tạng kinh thấy không, chứ tập tạng kinh. Tạng kinh nó kêu là Sutta Pitaka. Sutta Pitaka tức là tạng kinh, Sutta là kinh, Pitaka là tạng. Thì tạng kinh này do ai làm chủ tịch để mà viết tập cái tạng kinh này, nghĩa là cái vị đó coi như đứng thống lãnh, nghĩa là 500 vị anh hớt người, nhưng cái vị này thống lãnh để viết tập tạng kinh do ngài Anan, do ngài Anan, nhớ nha, do ngài Anan. Ngài Anan, còn ngài Nan Đà khác, ngài Nan Đà thì lại Anan, do ngài Anan chủ tịch mà viết tập cái tạng kinh. Thì ở trong đó có 500 vị A La Hán đồng thời mà ở trong pháp hội đó viết tập tại cái động Bít Ba La ở gần Hà Dương Xá. Thì bây giờ mà cái tập trên cái động Bít Ba La đó nó cũng gần Linh Sơn, hình như cách một cái triền núi độ chừng 2 mai từ cái động đó đến núi Linh Sơn 2 mai đó. Thì do ngày A Nan, tại sao mà ngài Anan lại được kêu là được cử lên, được mời lên, được bầu lên làm chủ tịch? Tại sao? Các thầy khác người ta cũng giỏi hơn vậy cho bộ, ngài Anan được kể hơn các thầy khác nữa đó. Ai biết tại sao? Có gì đâu biết không? Anan chạy tầm đức Phật, tầm sao nữa? Mấy người khác làm gì nữa? Cái người khác là quên hết. Và cái lý chẳng có cái lý đúng ở trong, cho nên mới bầu này lên. Mẹ Nhật Na ở trong danh từ đạo là thị giả. Thị giả là người hầu tâm. Thị, cái thị đây á là người hầu. Cái thị là hầu, cũng phải tên thị là thì thị là thị giả, thị giả tức là cái giả là người, người hầu. Thành ra Đức Phật nói lời nào ra, giảng thời kinh nào, giảng thời pháp nào, ngài A Nan đều có mặt. Mà cái trí của ngài, ngài A Nan đặc biệt là đa văn hoàn thiết. Bởi vì một người, một vị thượng túc đệ tử của Phật đó, đều có một cái đặc tính riêng hết. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất thì trí huệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên thì thầm thầm đệ nhất, ngài A Nan thì đa văn đệ nhất, ngài La La Hầu La thì gì đệ nhất, ngài La Hầu La nào thì ông nào cũng có đức hạnh, ở tu có đức hạnh để với anh em có đức hạnh, nhưng mà có cái đặc tính kia, ngài La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Mặc hạnh đấy, cái hạnh của ngài rất kín đáo, mặc hạnh. Ngài tu bồ đề cái gì đấy nhé, ngài học về đạo lý rồi, học về tâm tự rồi, giải thông đấy. Ngài A Nâu Lâu Đà ở trong kinh Di Đà nói đó cái gì đấy nhé, luận thị. Ngài Ca Diếp Ma Ca Diếp thay thế thì Đức Phật đó cái gì đấy nhất nè, đúng là đệ nhất đấy, đệ nhất quê. Ngài Ma Ca Diếp á là tu cái hạnh đầu đà, là tu cái hạnh đầu đà số một, nghĩa là nói tốt là những cái hàng thượng túc đệ tử của Phật ngày nào cũng có một cái hạnh đệ nhất. Ngài A Nan là đa văn đệ nhất, nghĩa là trong hàng đệ tử của Phật ngày đó, ngài A Nan được cái duyên là làm thiện giả cho Đức Phật. Thời pháp nào ai chấp vấn làm cái gì là có mặt ngài,
Cho nên sau đó Đức Phật nhập Niết Bàn. Ở trong chúng hậu bất tử ngày, nhưng mà nên nhớ kiểu như là tạng kinh thôi à, chứ không phải là mấy cái tạng khác, còn các loại ngày khác nữa. Do đó cho nên giáo lý nằm ở trong tạng kinh mà bây giờ chúng ta đọc, chúng ta tụng, mà trong thư viện của Phật giáo, nghĩa là không biết bao nhiêu sách mà trong kinh đó, thì do ngài Hành Đại Chính viết tập lúc đó bằng tiếng Phạn, tức là tiếng Pali, rồi sau đó mới dịch ra tiếng Sanskrit, sau đó rồi sau đó mới dịch ra tiếng các thứ tiếng khác nữa. Đó là tạng kinh. Rồi tới cái thứ hai là tạng, tạng gì? Tạng luật đức chứ, luật. Nhớ bây giờ hãy nói cho trong các vị nhớ, trong kinh nói cái gì? Trong kinh là Đức Phật nói chân lý, nói đúng chân lý. Tất cả những cái gì thuộc về giáo pháp của thế gian này, ngài giải ra, ngài giải rồi cuối cùng ngài nói rất đúng chân lý. Ví dụ như ngài nói rằng nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là đúng. Hay là ngài nói rằng các pháp thế gian này là vô thường, khổ không, vô ngã, đúng. Nghĩa là kinh này, kinh tất nhiên là để nói cái chân lý mà muôn đời không bao giờ thay đổi. Cái chữ kinh còn có nghĩa là khế lý, khế cơ. Khế lý có nghĩa là hợp với chân lý, khế cơ nghĩa là đúng với trình độ. Trình độ nào hiểu cũng được hết á. Cái hàng thượng căn thượng trí đọc cái quyển kinh đó hiểu khác. Cái hàng trình độ trung căn trung trí thường thường đọc hiểu khác. Cái hàng hạ căn hạ trí hạ hiểu khác. Cũng như đừng nói gì đâu xa, một thầu tháo thầy giảng lên, mẫu vị hiểu khác. Người có trình độ giáo lý, người có trình độ học vấn hiểu khác. Cũng cái lần của thầy giảng thôi. Còn những vị thường thường hiểu khác, cái vị mới nghe hiểu khác. Còn những cái gì thiệt mới nghe đó, nhiều khi hiểu thật thật, hiểu như thế, nghe nói thật. Và cái còn không thể hiểu rõ xong rồi. Thành ra kêu là kinh đó, là mỗi người nó tùy theo cũng như một cọng mưa. Cho nên trong kinh có cái câu là pháp vũ lâm ly. Pháp là giáo pháp, vũ là mưa, võ đó là mưa. Cái mưa pháp nó nhận về. Rồi tùy theo cái loại cây để mà hưởng thọ cái nước đó. Thấy không? Cây cao thì họ hưởng các nước, cây thường thường họ nó hưởng các cây nhỏ, nó cũng được hưởng những cái nước để mà tương nhuận. Thì cái thở khác là như vậy. Giống như vậy, nghĩa là người ta có cây cao thì hưởng khác, cây thường thường hưởng khác, còn nếu mới nghe hưởng khác thì tư hưởng hưởng màu của một cũng được. Đó. Rồi cũng nghe được vậy, cũng thâm nhập một câu nào nó đỡ câu đấy. Đó. Đó là nói về tạng kinh, bây giờ nói tới tạng luật. Mà người ta hỏi tạng kinh là bao nhiêu? Tính một hết một tạng kinh cho nên thẳng đây thầy nói cũng để cho mấy anh chị em nó mặc lưỡi thầy tôn giáo thế giới ngày nay tất cả các tôn giáo trên thế giới, nghĩa là phải thành thật mà đọc kinh sách của nhà Phật, coi như là tối tôn tới những này. Đạo Bà La Môn là một đạo cổ truyền, có trước đạo Phật 2500 năm, có trước đạo Phật 2500 năm, mà dọn dẹn chỉ bốn cái nguyện sinh phải đạo, người đạo không hơn không kém. Bây giờ họ có commentary mà cái chú giải luật giải ra thì cũng cỡ đó, không có hơn gì. Nói đó, đó là đạo Bà La Môn của Ấn Độ. Các đạo khác bên Ấn Độ, một đạo đó là 50 tập sách, 53 tập sách, đâu có tập sách trở lại qua bên Tây Phương cả hàng. Luận như giải ra bao nhiêu cũng nằm ở trong một quyển sách tăng nước của cũng như đạo hồi hầu thì là trong một quyển kinh của anh một quyển kinh đó thôi, được giải ra như đó thôi. Hay là các đạo khác luôn, cho đến đạo lão đạo khổng mà ở bên Á Đông người ta cho cũng là ngon lành nhất là trong cái trường đông, thì đạo lão chỉ các cái tập như là kinh đạo tự hay là các cái tập kinh như là. Còn đạo khổng thì cũng chắc như Minh Tâm, Tư Thế, Âu Học như là mấy kinh thư, kinh thơ, kinh lễ, kinh dịch, kinh tu gì đó thôi. Chứ trong đạo Phật nổi cái tạng kinh không có một bộ kinh Bát Nhã thôi. Hồi nãy mà thầy nói cái Bát Nhã mà 22 năm trước đó, nổi một bộ kinh Pháp Bát Nhã thôi, 600 nhã không? Chứ chưa nói cho bộ kinh Quan Nghiêm 80 năm. Thành đó nghĩa là chúng ta phải tự hào cái điểm đó. Tự hào nghĩa là kinh sách của Đạo Phật thì không có gì hết.
Trùng trùng trước trước có thể nói là trên thế giới bây giờ là tâm gì công nhận.
Rồi cũng như bây giờ nói tới Đạo Phật, nói tới giáo lý Đạo Phật, nói tới ngôn ngữ mà chứa đựng giáo lý Đạo Phật là phải nói tới bốn cái cổ ngữ dễ sợ như thế này. Tức là cổ ngữ của Sanskrit, cổ ngữ của Pali là 2, cổ ngữ của Tây Tạng là 3, cổ ngữ của Trung Quốc là 1. Đó. Muốn học giáo lý Đạo Phật của Nhật Thông đó, là phải học trong mấy cổ ngữ đó, hoặc là của Trung Quốc, hoặc là của Tây Tạng, hoặc là của Sanskrit, hoặc là của Pali. Pali là dành riêng cho biểu từ cho Nam Tông. Một. Còn Đại thừa Bắc Tông đó, thì Sanskrit, Tây Tạng, Tạng. Chưa nói tới những kinh điển mà dịch ra các kinh điển như ở Nhật Bản, ở Đại Hàn, ở Việt Nam, ở Mông Cổ, ở các chưa nói tới đó. Đây là chỉ là nói mấy cái gốc của nó đó, chứ chưa nói tới cái nhánh gì mà kinh điển của Đạo Phật là có thể phong phú nhất thế giới trong các năm. Mình theo Đạo Phật có thể tự hào cái điểm đó, chứ không phải là một cái vấn đề mà hiểu như vậy. Ví dụ như Nhật Bản cũng vậy. Đó là mới nói kinh chưa nói tới luật. Nàng cạn bây giờ nói tới cạn luật. Luật là gì? Luật là cái luật lệ mà Đức Phật chế ra cho người xuất gia, cho người tại gia, cho tất cả. Luật nghĩa là cũng không biết bao nhiêu pho, cho nên học làm luật sư chỉ có mấy năm. Đã qua tu tài rồi mới vô học luật sư. Rồi chừng mấy năm nó cũng chừng 4 năm hoặc là 5 năm làm luật sư. Làm cái lĩnh vực của địa tình thế giới, của mẫu của nước, của mẫu nước, mẫu nước đó không? Còn việc luật đạo Phật nội một bộ trùng tự lực đó là mười mấy tầng. Bộ Thiết Ma Chỉ Nam nè, bộ Tứ Phần Như Sách nè, rồi luật A Di nè, luật Tỳ Kheo nè, luật Bồ Tát Tự Lực. Bởi vì học cái luật này để mà học cái luật này để biết giữ cái luật đó, để mà ra khỏi cái tam giới này. Thì bây giờ đây cái tạng luật ở trong chữ tạng kêu là Vinaya Pitaka. Bây giờ tạng luật này do ai, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là do ai viết tập, ai làm chủ tạng luật kinh thì ngài Ananda tập ấy. Còn tạng luật ai viết này do ngài cái là Phật chết trước Phật trong tháng ngày một kiền liên chết trước Phật 3 tháng thì làm sao mà hết nó không phải tăng luật ai chết tập tăng luật học thôi đó đọc rồi hết sâu băng thấy để ngồi nghe rồi cái này giảng rồi tăng rồi giảng rồi đây là lặp lại thôi
anh điểm là trúng lại cho thầy đấy
nghe rồi. Dạng lên đó là để nghe đôi chừng 5 phút nữa rồi cao hồn đi chứ đâu có nhớ gì nữa. Rồi do ngài, do ngài gì thầy cho trước nè, đó một chữ trước đó, chữ ư đó, do ngài ư hả, rồi cho chữ thứ nhì nữa đó, ư b tặng ngài tới ba chữ luôn, không nhớ nữa, không có chữ nào nữa. Ư bê rất ăn là ngài ư bê ăn là ngài nói đó, ngài nói mất kiếp tập này mà ngài này đó hiện ra cái khi Phật còn tại thế, ngài là một vị gọi là một người thật Phật mà lại ở cái đồng hành này. Biết ông này mà không nhớ tên, gặp ông rồi nhưng mà không nhớ tên. Ông biết ông này mà không nhớ tên. Ớt tóc bà lại ở trong cái chắc hạ tỉnh. Ở bên Ấn Độ cái chia ra kêu là 4 giai cấp chánh, 1 giai cấp phụ. Cái giai cấp hạ tỉnh nhất là cái giai cấp tạm nhạc. Giai cấp mà đi ra được, nó rung xuống đó.
cảm thấy mà dân nốt làm chúng họ sẽ càng dữ vậy đó.
Thì cái ông này là giác chất hạ tiễn nè, cho nên khi nói tới ngài này thì phải khi Đức Phật thâu nhận ngài vô tăng đoạn vua ba sinh nhật
nói như mà Phật mà cho cảm thấy vô tăng đoạn bởi vì Đức Phật là cái tầng căn gia dòng của Chúa.
Mà bây giờ cho cái dòng hạ tiễn vô đây thì như là dòng trắng lộn vàng không lẫn lộn, cho nên vua ba tư nặc vô thưa bạch Đức Phật.
Nhưng mà Đức Phật nói gì?
Ba tánh thì có được, có thể đi xuất gia hết, chứ đâu có chia ra mà kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo đâu. Giải thích cái gì? Giải thích vua ba tư nặc rồi cuối cùng là ông bỏ là nhưng mà các công việc của Phật là Phật phải làm, Phật không nhận, không nhận luôn. Thì trong khi không nhận rồi thì chính ngày này ngày ơn BNL này thấy chưa,
chuyên tâm của mình giữ giới luật
ở trong cái hàng đệ tử của Phật ngày này là giữ giới giữ luật là số một. Do cái giữ giới luật số một đó cho nên sau ngày nó chắc ai là hướng quả mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi ngài mới thay thế cho Đức Phật để thiết tập lại cảnh luật, tức là những cái lời gì trước Đức Phật nói thì luật theo Phật chế ra sau này Đức Phật. Ngài tu chỉ có 6 tháng, ngài tư BNL này
cũng 6 tháng
thì ngài sắc quả như là cái quả để quả học để nước quả là cái đầu quả là như quả là thì không tướng đoan như hạnh chỉ đi đến là một quay. Có một hôm nọ ngài ngồi đoan trang ở trước một cửa vô tâm tham vô tâm cái chỗ mà chúng ta như là cái phòng ở vua ba tư nặc một bữa đó để chúng tôi nhớ phật nó chẳng tác là vua phật để cho lắm nó phật thể lên ông lên thì đầu tiên là gặp ngài từ về là ngài vô vua ba tư nặc vô thấy ngài đoan trang như cánh ngồi trước giờ cũng tỏ nên những chúng sanh tội đều tỏ tâm đến cái trước rồi đó. Ngay ông Đức Phật nghe nói như vậy rồi là làm nha, sao không cái gì đó chưa và vô tâm tâm bẩn bây giờ ông ngộ tâm 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 rồi ông là một thằng vua thằng là thằng bạn cũng là coi như là ông nghĩ thằng hết à. Do đó cho nên trong tăng đoàn của Đức Phật thì ngài này được trọng dụng coi như là về giới luật. Ngài này tên là nhớ rồi ưu chữ là chữ ưu không phải ưu nha ưu hả ưu ba chứ mấy bà là bài li ưu ba li đỡ hả ưu ba li. Ngài ưu ba li là chủ tọa đã kiết tập cái tạng luật. Tạng luật là nói cái gì, là bao nhiêu luật lệ nói trong đó chú giới luật phải nói cho luật tức là giới luật đó. Thì do nó ngài ưu ba li bây giờ đến cái tạng thứ ba rất là tạng luận, bây giờ tới luận à, tạng luận thì cái tạng luận này đang nói đó, đang nói đó thì ba tạng này cái giáo lý của đạo Phật hiện bây giờ nằm ở trong ba tạng, tạng kinh, tạng luận và tạng luận, nhớ kỹ nha. Thì tạng luận này nó có hai, bởi vì đạo Phật như là hai nhánh lớn tức là Nam Tông và Bắc Tông hay là chia ra đại thừa, hay là các thể người ta chia ra nữa là nguyên thủy hay là đại thừa. Thì cái tạng luận này ở bên
tạng kinh, tạng luật, cả Nam Tông, Bắc Tông, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Việt đều công nhận tạng kinh do Ngài A Nan, tạng luật do Ngài Upali Cư Tập, coi như là hai bên đều chắc chắn là đồng ý, không có gì. Nhưng mà về tạng luật thì hai bên chắc chắn.
Nghĩa là như thế nào?
Ở bên Nam Tông, ở bên Nam Tông thì cho đây bên Nam Tông, tức là bên Nguyên Thủy, thì tạng luận ở bên Nam Tông cho rằng ngài ngài nào chết tập này, ngài khá là không chết, ngài sẽ giải tại sao, thấy chưa? Nhưng mà ở bên Bắc Tông á, bên Bắc Tông thì lại hai bên đều có bằng cớ hết. Đó. Bên Bắc Tông thì lại cho ngài
không hiểu không? Bên Bắc Tông thì lại nói ngài
ngài gì mà đọc nghe hết á? Ngài gì mà ăn ngài gì? Ngài mà ăn chưa tập. Đó. Thì ra thế này nè, tại sao lại có trong tập học này nó chia làm hai, về tạng lượng lại nó chia ra làm hai? Về ở bên cái chủ thuyết của bên Nam Tông á, thì nói rằng ngài Xá Lợi Phất trí huệ đại nhất, có một hôm nọ ngài Đức Phật lên trên cung trời trao lời thuyết pháp cho bạn, cũng như cho chư thiên ở trên các cung trời trao lời thuyết về cái Abhidhamma, tức là luật thành đạt, luật thắng pháp luật, tức là thắng pháp luật. Thì trong 3 tháng ăn cư kiết hạ, Đức Phật lên trên đó để nói theo giáo pháp, tức là thắng pháp luận, để cho thân mẫu của ngài nghe, để mà cao đăng thượng phẩm, nghĩa là thành đạo chứng quả cao đăng thượng phẩm. Thì sau đó trong sử của Bali, trong sử của Nam Tông có nói đó, thì sau đó ngài mới, Đức Phật mới từ ở trên cung trời Đao Lợi trở về cõi Ấn Độ, tức là nước Ấn Độ quả năm Di Cụ Đề đó, thì xuống ở tới cái chỗ đó hiện bây giờ như là Anusaka, thuộc về tiểu bang Allahabad. Bây giờ tiểu bang Allahabad là tiểu bang mà sinh trưởng Nehru nữa đó. Nehru là coi như là thủ tướng đầu tiên của nước Pháp, và coi như là một ông cha tinh thần của nước Pháp cho tới ngày hôm nay, trong tiểu bang tinh thần dành độc lập được là nhờ chính thức luôn, như là Thánh Gandhi mấy người đó. Cái tiểu bang Allahabad là một cái tiểu bang mà có thể gọi là lịch sử ngày xưa đến ngày nay. Thì hầu đó Đức Phật từ trên cung trời Đao Lợi ngài đi hỏi thăm, giờ thử nó đến cái trường, nó đến cái trường này tôi đã nghĩ, thì xuống tới cái chỗ kêu là Anuruddha, còn Anusaka, Anuruddha tên Anusaka tất nhiên là một cái hồ lớn, nó giống như cái hồ. Thì bây giờ có một cái chùa Tịnh Lan cấp nó để chỉ thị chỗ mà Đức Phật từ trên cung trời Đao Lợi. Thì trong khi về đó, ngài Xá Lợi Phất cùng với 500 đồ đệ đến đó để mà đón Đức Phật. Rồi Đức Phật có thuật lại là ngài lên trên cung trời Đao Lợi trong 3 tháng tường nói pháp, tức là nói về tâm, chỉ cái tâm của con người, nói về tâm sở, tức là chỉ cho cái những cái phụ thuộc đó của tâm, rồi nói về khắc pháp, tức là chỉ cho sự vật giữa này tất cả những cái gì mà thuộc về hình thức ở bên ngoài, rồi nói tới niết bàn, tức là chỉ một cái cảnh giới an lạc. Thì Đức Phật mới tóm lại những cái gì
rồi kiếm tên đi bờ trắng em cũng phải. Đi sâu trong ý sạch thì không vết nhớ dùng lưu ly làm đã thì dậy vang dân lương ta kỳ bậy bò trái đèn đường có hoa cùng trái bồ tát trong còi đó chia niềm thường bền chắc thần tâm ba la mà thì đều đã tròn đầy đủ nơi vô số đấng thần theo học về đạo bồ tát như vị đại sĩ như thế phật thì hoa quang hoa đồ lục về phật làm vương tử đời nước thì bỏ bên hoa nơi tâm đi cuối đó thì sau ta đi nhà thần phật đi đạo phật thì hoa quang tu thêm